hẹn với quý vị từ lần chia tay tuần trước, diễn đàn hôm nay sẽ gửi đến quý vị phần tranh luận tiếp theo của các thanh niên lương và công giáo ở hai miền Nam Bắc về căng thẳng nóng bỏng giữa chính quyền và giáo hội công giáo liên quan đến chính sách đất đai. Với sự tham dự của các bạn Thanh, Vân, Tâm ở Sài Gòn cùng với Nguyễn và Tuấn Anh từ Hà Nội.
Tôi yêu bằng con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm.
Các bạn đưa ra một số chỉ chính thì các bạn đưa cho mình các trang web cũng chỉ là của đạo các bạn thôi. Ví dụ như các bạn nói là tôi đọc trên báo của chính phủ thì cái người chính phủ cung cấp tôi thông tin đó. Bây giờ các bạn đưa ra cái thông tin đó thì cũng chỉ là bên đạo các bạn thông tin thôi, chứ coi như là hai bên đều phục vụ cho lợi ích khác nhau. Thì tôi biết nhân tin ai là thứ nhất, các bạn nên cho tôi một trang web trung lập để tôi có thể ấy.
Nghe chị Vân chị nói cái ý này hay quá. Chị nói mấy trang web của chúng ta đưa lên là trang web cũng là của đạo công giáo, cũng giống như là những cái thông tin chỉ nhận được là từ phía chính phủ. Nhưng mà tôi nói nghe là tôi không có một chiều, tôi nghe thông tin từ hai phía là tôi nhận khác. Xong chị nói thêm là nếu như mà giới thiệu chỉ được một cái trang web là trung lập, thì tôi nói nếu như mà có được một trang web trung lập hoặc là một tờ báo nào trung lập á, thì tôi nghĩ chắc là phải đặt câu hỏi nhà nước. Tôi xin nhà nước rồi cho tôi một cái tiếng nói trung lập đi, có nghĩa là một nơi mà nhà nước không bao giờ nhúng tay vào được á, một nơi mà nhà nước không có dùng được cái quyền lực của mình để mà áp đảo là phải đăng cái tin này, đưa cái tin này, viết như thế này, đưa như thế kia lên. Thì lúc đó
chúng ta không lý giải là cái chuyện đúng hay sai mà theo là chính kiến, cho nên tôi nói là các bạn chúng ta không nên quy về cái đất đai, về cái lịch sử nữa, mà chúng ta nhìn nhận vấn đề là bây giờ cái đất đó nó đem lại lợi ích gì. Và người công giáo với những cái lợi ích chính phủ giải quyết như vậy, nếu các anh không đồng ý thì các anh cứ tiếp tục đệ đơn, tiếp tục có những biện pháp. Nếu theo các anh là quyền lợi hợp pháp của chính công giáo anh, thì các anh có quyền theo từng bước một để tiếp tục chính phủ có những cái xem xét thấu đáng và giải quyết hợp lý. Thế thôi, chứ tôi không nói là
tôi chỉ có gì xin phép được bổ sung cái chỗ này là về cái mặt cơ sở pháp lý mà trình tự để mà đi khiếu nại đất đai đó, thì phía giáo hội cũng đang tiến hành. Dạ, và họ mới tiến hành tới cái bước thứ hai thì mọi chuyện nó đã an bài, cho nên khiến cho cái sự căng thẳng nó càng ngày càng cao trào hơn nữa.
Và tại vì mình không thành giỏi á, đúng không?
Vâng.
Chắc tôi có khiếu nại mà.
Chị bên đấy là khi mà chị nói là cái đất để trên tòa công sứ là đất của chùa thì chị đi vào đâu? Bây giờ chúng ta nói trên cơ sở pháp lý hay chúng ta nói trên báo chí? Nếu bây giờ chúng ta không nói một cách vu vơ. Tôi chỉ nói lại đất của nhà thờ của chúng tôi, tại sao nói đất của nhà thờ? Đất của nhà thờ là đất của những người nghèo góp tiền lại để mua. Chúng tôi góp tiền để chúng tôi mua. Từ cha ông chúng tôi đến con cháu chúng tôi thì bây giờ nước không giữ được, ví dụ được quần đảo Trường Sa Hoàng Sa không giữ, sao chính phủ về tranh chấp vài cái đất ở công giáo mà người ta đã bỏ tiền mua.
Dạ, mời anh
Nguyễn Hà Nội. Chị Vân nói là chúng ta không quy lệ về quá khứ nữa, chúng ta không quy về những vấn đề lịch sử nữa, nhưng mà lịch sử của chúng ta là 4.000 năm cơ. Bây giờ nếu như chúng ta cũng bảo nó là không quy về lịch sử nữa thì chúng ta chẳng khác gì chúng ta đang phủ nhận cha mẹ mình. Đấy là ý kiến của em, bởi vì điều đó không chấp nhận được. Em chứng minh luôn nhé, cái nền của nhà thờ lớn và quả không xứ bây giờ ngày xưa từ thế kỷ 11 dưới triều Lý, nó là cái chùa Báo Thiên, một trong tứ đại khí của Việt Nam. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 15, khi mà quân Minh nhà Trung Quốc sang thì cái tượng đã bị tàn phá hoàn toàn, tất cả mọi thứ không còn gì nữa. Và cũng xin thông báo tất cả mọi người là đến thế kỷ thứ 17-18, khi mà vua Quang Trung đánh quân ra ngoài Bắc thì đánh quân Thanh thì đã dùng lại một số những cái dụng cụ ở cái khu vực quả cũ đấy để đúc đệ bác và đánh lại quân Thanh. Và khi mà nhà Nguyễn xây lại cái thành Hà Nội thì họ đã dùng lại cái nền đó. Mà lúc đó cái khu vực mà tòa Báo Thiên bây giờ nó chỉ là một bãi chợ nhỏ của một nhóm dân cư. Và đến khi mà người Pháp sang thì khu vực đó là hoàn toàn hoang phế. Nếu như mà chị nói Phật giáo họ cũng có những chứng cứ xác thực. Bây giờ em hỏi là do Phật giáo Việt Nam thành lập năm nào ạ? 1981 thì đúng hơn đấy. Và khi đó nhưng mà giáo hội Việt Nam thì thành lập khi nào chị biết không ạ? Thế kỷ 16.
À đúng, nhưng mà các bạn...
Xin lỗi chị, chút nữa chị có thể phản biện là em như em đang nói, em nói tiếp. Vấn đề em không nói là đúng hay sai, vấn đề là em chỉ nói đơn giản rằng chúng ta khi mà tranh chấp một vấn đề gì đó thì phải có bằng chứng một cách rõ ràng. Và người công giáo đã chỉ ra cho nhà nước, chính quyền Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đó là bằng chứng pháp lý, đó là những giấy tờ mà chúng tôi bỏ ra mua, chúng tôi không có xin. Bây giờ nếu như Phật giáo trong cái thời điểm mà rất là căng thẳng, em không nhớ nhầm là trung tuần tháng 9, thì một số vị chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có lên tiếng rằng đất đấy là tòa Báo Thiên. Đúng, đất đấy ngày xưa là nền của chùa Báo Thiên, đó là đúng cái lịch sử có ghi. Nhưng xin các vị, đó Phật giáo chỉ ra một cái tờ giấy là được quyền sử dụng đất của Phật giáo, nhưng mà không, họ không đưa ra được. Nhưng người công giáo lại chỉ ra được là họ đã có giấy tờ rõ ràng. Vấn đề đây là khi mà ông vua có tranh chấp đã đưa ra gần như là cái công luận rồi, thì hai bên nguyên và bên bị phải có chứng cứ rõ ràng, chứng cứ pháp lý, lúc đó mới nói được. Nhưng vấn đề là khi người công giáo nói được điều đó thì chính quyền nhảy vào cuộc. Và tất cả các báo đài hiện nay là có đến 700 tờ báo ở Việt Nam, nhưng tất cả đều là cơ quan ngôn luận và tiếng nói của Đảng. Và khi đưa cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là khi mà Hội đồng Giáo dục Việt Nam gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, em xem thời sự, các anh chị cũng xem thời sự hết rồi, trong đó chỉ có là lời của ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tại sao lại không có những ý kiến phản biện lại của các ông linh mục, của giám mục? Tại sao không có ý kiến của những người đấy? Rõ ràng từ đầu đến giờ chúng ta chưa được nghe bất cứ lời nào của những vị chức sắc tôn giáo trên phương tiện truyền thông đại chúng cả. Tất cả chỉ là một chiều, tất cả chỉ là ngụy biện, tất cả chỉ là chụp ô và đẩy về phía người công giáo tất cả những lỗi lầm. Nhưng mà tôi không có trách chị, không có trách ai hết. Đây để ở đây là chúng ta đưa ra để chúng ta tìm giải pháp. Nhưng mà chúng ta thật ra cũng chỉ là những người đang nói lên tiếng nói của mình ở trên một cái phương tiện quốc tế như đài của chị đây. Có thể nói như không, chị lúc nãy nói là hãy tìm cho tôi một phương tiện mà có tiếng khách quan. Vâng, anh nghĩ không phải tìm đâu xa cả. Sau khi cuộc trao đổi này diễn ra, chị có sẽ phát lên. Và cái đài này không chỉ được nghe đài Việt Nam, trên toàn thế giới.
Cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn. Vâng, và cũng liên quan tới cái ý mà anh Nguyễn vừa đưa ra là cái cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng ta được biết rằng là trong cái cuộc gặp này thì Thủ tướng Dũng cũng đã khẳng định rằng theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy nhà nước không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai. Trước tuyên bố này thì ý kiến của các bạn ra sao?
Rõ ràng là nhà nước giờ đang nói là nhà tôi đang ở là nhà nước, là muốn vô lấy lúc nào lấy mà. Nên là có nhiều vấn đề ở đây, tôi thấy nó vấn đề chơi chở. Đi khắp Việt Nam này lấy đất của dân dân lên tới đây nè. Tàn là quan thang có đáng hết. Nên xã hội giờ thấy nó rối ren lắm, khó tin lắm, chẳng biết tin đâu. Mà đặc biệt những cái gì mà nhà nước đưa ra, nó là để bảo vệ cho bản thân những người đang ngồi cầm quyền. Tất cả lực lượng từ thông tin, báo chí, rồi đến quân đội, mọi thứ đều trong đây nó phục vụ cho họ. Và cả người dân ở đây cũng phục vụ cho họ. Thì tôi thấy cái chuyện mà chú Tấn Dũng chú nói vậy là rất là rõ ràng rồi. Có nghĩa là họ thừa nhận và họ bắt buộc chúng ta là phải chấp nhận rằng là bây giờ cái người quản lý đất đai họ là địa chủ. Chúng ta ở trên đó, họ xác nhận chúng ta đang ở trên đó. Nhưng mà chúng ta không được quyền sở hữu nó, mà sở hữu thuộc quyền nhà nước. Mà nhà nước ở đây là ai? Là Đảng. Mà Đảng đây là chỉ có mấy triệu người thôi nha. Đây là nguyên một cái toàn dơ quốc dân này là mấy chục triệu người là phục vụ cho mấy triệu người đó.
Cảm ơn ý kiến anh Tâm. Dạ, anh Thanh có ý kiến nào muốn bổ sung?
Ở nước nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy, ngay cả Vatican, ngay cả trong giáo hội vậy, bất cứ một quốc gia nào đều phải có luật riêng của họ. Thì tôi đồng ý, nếu nhà nước á, giờ nói là 90 mấy đó đất không ai á thì sẽ giao lại cho nhà nước á, thì tôi đồng ý đó là cái chuyện của nhà nước, nhưng phải làm sao cho người ta tâm phục khẩu phục, chứ không phải bạn nói là tôi là bố mẹ tôi có quyền, tôi sai con đi đâu làm gì rồi phải có quyền, tôi có quyền không có đúng, tôi là nhà nước tôi có quyền, tôi nói đất đó không được là không được, phải làm mạnh nói rằng có đúng tôi không có phục. Biết bây giờ là mình sẽ thua thôi, bất cứ nhà nước bây giờ nói đâu là tôi chắc chắn với bạn là không gì mà thắng được nổi đâu. Giờ bạn không làm nhà nước cũng làm mà cũng ngủi à, nhưng mà làm sao cho người ta phục.
Tôi là Tuấn Anh, xin trả lời cái lời ông thủ tướng nói là khởi đi từ cái nghị quyết 23 của Quốc hội, nhưng mà cái nghị quyết đó ra thì nó không hợp lý, không hợp pháp và nó thiếu tình người. Ví dụ như khởi lại cái chuyện mà đấu tố như vậy là người ta chém giết người xong người ta mới xin lỗi, rồi là cái nghị quyết đó là chẳng hạn như tôi lấy cái ví dụ để các bạn dễ hiểu là bây giờ tôi đến tôi mượn anh tôi ở, sau đó một thời gian tôi đạt kinh quyết là tôi sẽ tịch thu nhà anh, thì như vậy thì nó phi lý mà nó thiếu nhân đạo. Còn nói là nhà nước quản lý đất là đúng, chẳng hạn như cái xe máy của chúng ta mua nhưng mà cái đăng ký là phải đem về nhà nước, còn chúng ta vẫn được sử dụng chứ. Còn đất đai nhà nước quản lý và kệ nhà nước, còn cái chuyện sử dụng phải là của tôi thì là nó mới rõ ràng minh bạch, nhưng mà nhà nước không trả lời như vậy.
Riêng cái vai trò của những người trẻ, khi mà các bạn có những cái ghi nhận như vậy, những cái ý kiến như vậy đó, giới trẻ Công giáo và Luân giáo trước tình hình căng thẳng mâu thuẫn như vậy thì các bạn mong chờ gì ở giáo hội hoặc là mong chờ gì ở nhà nước? Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo trong chương trình tối thứ hai tuần tới. Trong những tuần qua, Diễn đàn bạn trẻ nhận được rất nhiều email của thính giả tham luận về đề tài này mà chúng tôi đã có dịp phản hồi trong một thư tín hàng tuần. Mong quý vị tiếp tục góp tiếng với diễn đàn bằng cách gửi thư về Việt web avong@rfa.org hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 001-202-530-7775. Nếu được quý vị để lại số phone, chúng tôi sẽ liên lạc mời quý vị trực tiếp tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của quý khán giả khắp nơi. Trà My chào tạm biệt tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào tối thứ hai tuần sau.